Nam Phương xin cảm ơn tất cả quý khán giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình cùng với chị Quỳnh Châu. Nam Phương xin gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu. Ngày hôm nay chị Quỳnh Châu khỏe không?
Cảm ơn Nam Phương, chị Quỳnh Châu rất là khỏe. Cảm ơn quý vị đã tune in trong chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình với Quỳnh Châu. Hôm nay Quỳnh Châu có the special guest today. You know, of course, we talk all the times about the source of hope. We're talking about Stone International Wellness Center. And I thought, what a better way for us to showcase some of our students today. Thì bữa nay rất là nhiều quý vị hỏi Quỳnh Châu biết không, học sinh của mình có cái cơ hội như thế nào và họ làm như thế nào. Thì bữa nay rất là nhiều chương trình về các em học sinh ở trong hội Niềm Tin và Nguồn Hy Vọng. So bữa nay chị muốn showcase Eric. Eric is our special guest. And if you take a look at him, he looks so handsome, right, Nam Phương? Nó đẹp trai vậy sao không? Dễ thương không?
Yeah. Ngồi kế bên Nam Phương là một anh đẹp trai, làm cho Nam Phương cũng sao xuyến vì Nam Phương single available.
That's right. Eric, we are talking about you, talking about how cute and handsome you are.
Thank you.
And to our viewer, so go ahead and introduce yourself and your background.
Sure. So good morning, everyone. My name's Eric Pham, and I am the lead data visualizer for the Source of Hope in Stone. I've been with them since the beginning of August, and so far I'm enjoying it as I get to work with a lot of great people who share the same goals and values, as well as get to work with really great tools that will really boost and excel my career in the future as a data visualizer.
That's right. And so what QC, what Quỳnh Châu wanted to bring Eric here on the show is, you know, because our show is for our Vietnamese community, but we talk about why I do the show in half Vietnamese and half in English. And last week I did all the show on English, and this week I'm going to do all the show in English, and that's why I have my guest, Eric Pham, coming in. Eric, share with us about where you're from, your background, and so on.
Sure. So originally I was born in Bakersfield, California. I lived there for early childhood, and then I moved to Houston, Texas at the age of around 6 or 7, and have lived in Houston for about a little over a decade. And then I moved here to Dallas to go to school here at UTD and major in business analytics.
Yes. And then so the you look Vietnamese. Are you Vietnamese?
Half Vietnamese.
Okay. Half,
your last name is Pham, right?
Mm-hmm. Correct.
Mm-hmm. Pham is a Vietnamese.
Yes. Yeah. So
why you told me a half? So what in another half?
It's Hispanic. That comes from my Ami. Shout out to you, Ami.
So okay. he called his mom Ami. Isn't that cute? He called his mommy Ami. So Eric và ba mẹ đó là Lai. Uh-huh. Tất nhiên là ba của Eric á là người Việt.
Người Việt. Uh-huh.
Nhưng mà mẹ của Eric á là người Mỹ. Uh-huh. Cho nên đâm ra Eric Lai. That's why Eric đẹp trai dễ sợ không? Thấy đẹp trai lắm á. Nhưng but anyway,
you understand đẹp trai.
Đẹp trai is handsome.
It's handsome.
Yes.
Handsome. So your mom is Mexican, right?
Hispanic.
And then your dad is Vietnamese, so mixed. So that's why he handsome.
We love mixed baby. Okay. So anyway, the reason why QC have Eric to come on the show today is we're talking about relationship. You know, relationship could be husband and wife, boyfriend and girlfriend, but also it could be work-life balance too, right, Eric?
Correct.
Mm-hmm. So today, what kind of relationship we talking about, Eric?
Work-life, and then human to computer and using those tools.
That's right. So work-life balance, we talking about the show is for... very, very, very important, and that is computer and human. So as many of you know, so many things that coming up, like artificial intelligence, right, Eric? Mm-hmm. Coming up, and computer that have already been a daily life for all of us, meaning, you know, we cannot do without our phones, we cannot work without our computers, and so on. And so tell everyone why you decided to become a data analytic.
Sure. So I'll be honest, okay? I did not want to originally become a data analyst or anything in the tech world. I simply wanted to be a chef, an executive chef, and own my own restaurant one day. But that all changed when I got enrolled in school by my parents. So I ended up choosing business analytics as my major. And so far, I'm actually liking it because I get to work with tools like Excel, Tableau, and SQL, where I get to like look at data, extract data, and it's actually really useful for businesses if they want to improve. If they want to see, okay, what's our lowest sales? What's our highest sales? What can we do to better and improve our process? And it's questions like those that can be answered with these tools. So I'm really liking it, and I see a lot of value and use out of them.
Yes, that's so wonderful. And one of the things that I think is so important for us is like, giống như quý vị biết không, trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đó, nhiều lúc á, cái nhà hàng mình ế hoặc là nhà hàng mình nổi tiếng hoặc đắt, mình không biết tháng nào mình ế, mình chỉ biết là cộng trừ nhân chia như vậy, cái số của mình nó như vậy đó, là tháng này mình ế hoặc tháng này mình đắt, Nam Phương biết không? Yeah. Nhưng mà mình không có thể nào thấy được trong cái tờ giấy. Thì mấy cái người như Eric đó là mỗi người chép công sức data vào trong để biết là tháng này mình đem vô 100,000 hoặc là tháng kia mình đem vô 200,000 để mình biết được. Thì khi mà mấy cái người như Eric á, là data analytic đó thì bỏ vào trong tất cả mấy cái software để mà hiểu được và biết được, thì giống như quý vị coi á, cái gì mình cũng phải cần cái sự data hết trơn á, như là quý vị coi tin tức, quý vị biết cái bão, chừng nào cái bão nó tới mình hoặc là chừng nào mưa nó tới mình, thì mấy cái người mà ở đằng sau lưng á, là data đó, họ không bao giờ muốn tiến tới hoặc họ không bao giờ muốn mở miệng ra, họ không muốn share, nhưng mà họ ở đằng sau lưng chỉ làm việc thôi, Nam Phương biết không? Yeah. Thì mấy cái người là như Eric là data analytic. Mm-hmm. So Eric, share with us, because you got accepted into the Source of Hope program as one of our Lee intern, and we are so proud of you. The reason why we chose you as a lead intern is, number one, you have a passion and drive. And not only that, you give back on a fourth Saturday of every month. You come and you serve our homeless community. You cook because, like you said, you love being a chef. So you get to use your creative mind and things like that. But you didn't realize that there is such a creative mind on the other aspect, being a data analytic. And then you see how Source of Hope are doing all of this, and you want to help put all this data together. So share with our audience, from Facebook Live, from the QC shows, to my personal life, as well as our audience that listening right now on the Saigon Radio, about how you get to be accepted into this internship.
Sure, yeah. So I would say that it was actually a pretty easy interview, I have to say, because Julie Knox, your chief of staff, she's very nice, very kind, and the questions were pretty fair, experience-based. I think being here for about a year, I've learned a lot of like new skills, new techniques with the software applications. And overall, I have to say I'm also self-teaching myself as well, too, because yes, I go to school, but do they teach you everything, and do they teach you what you need at the moment? No. They don't. So therefore, I have to learn those skills on my own, on my own time. And it's just LinkedIn Learning. It's my best friend. I like to use it a lot. Nick Walters, Jess Stratton, and Angela Wick are just a few names of people who I really look up to and see as like, hey, this is what I want to do. This is what I want to do with my data.
Yes. And then not only that, you very open mind. You open mind when QC said to my chief of staff, okay, I really would like to see this data is compiled to see how many patients we have helped serve during pandemic, and how are we able to make an impact in our community. And without data, we are not able to share with our community what we do, correct?
Yes. In fact, data is actually everywhere around. If you look around everywhere you look, like there's no way you can escape it. Like data is just like, if you want to like look at how many leaves are on the tree, how much grass is on the ground, or how many clouds are in the sky, that's all data. Yes. So you can't escape it. It's unavoidable, and we need it for our everyday life.
Yes. And so, as you can see, you have been, what year are you? You have one more year until you graduate, right?
Mm-hmm. I graduate next August.
Yes. Mm-hmm. And so with this right here, the tour, for us as the Source of Hope is so important. When we do our student, when we train our student and teach our student, we wanted to provide also the tour. Share with us one of the major tools that you have been able to utilize that needed for everywhere in
yes.
workplace.
Yes. I would have to give that to Excel. Okay, Excel, from what I've heard from some data analysts who are out there in the real world, they still use Excel to this day. They use it for data visualization. They use it to extract data and look for certain entities, attributes that they need to look into in order to improve. So I would say that I would continue be using Excel, and I'm still learning to this day. Like just yesterday, I learned about macros and how they can be used to like simplify steps and actions that you can take that you're taking within Excel. So that tool is very useful, and I don't see it going out of date anytime soon, as it can really be helpful for the visualizations, like creating dashboards, creating storyboards, and really showing like the nitty gritty of what exactly a business needs in order to succeed and do better.
Right. And another really major software is Salesforce that we have. So hopefully we can integrate and push every single thing through the Salesforce terminal. Share about that. That's pretty exciting. Anytime some of our students come and they say, oh my gosh, we get to use Salesforce. Pretty neat, huh?
Oh yeah, I've seen a couple of them. Like I know a couple interns who are excited to like really use Salesforce. So far, what I've heard from them is that they're like putting like contact information in there and storing it, and it's really safe, secure, complies with laws like HIPAA policies, and it's just a really great investment tool for businesses.
Yes, that's right. So these are the type of things that we do, not only so much about we having our syllabus and our program into to train our student and to help and allow creative people like yourself, but also you have some incredible mentor that been come on and share with you and kind of help you along the way, wouldn't you say?
Oh, yeah, definitely. I learn from many people. I don't just have, like, one mentor, but I keep my options open to many people because I think everyone has, like, a strength they specialize in, and it doesn't hurt to learn from them. It doesn't hurt to, like, learn from all sorts of teachers who have so much to offer, so much to give, and I can do the same in return as well.
That's right. So with this internship, what do you hope to get? And if you would talk to a new intern, what would you tell them about Source of Hope and Stone?
Right. I would say that, like I said, I know that a lot of university students are looking at those JP Morgan or State Farm internships, and they're great and all. They look really nice, and they pay a lot, give a lot of benefits. But I have to say, Source of Hope is quite a gem. It's really unique in that you're really getting like a hands-on experience. You're using tools. It's a really laid-back environment. We don't demean each other or give each other a hard time, anything like that. And then in addition to that, we also volunteer too. We give back to the community as well. So that's what I also like about the Source of Hope. We're giving back, like she said, every fourth Saturday of the month. And I have an opportunity to like put my skills as a chef, former chef, to use and give back to the... we actually fed 180 homeless people who were in need last August. And it was a really great opportunity, and got to work with like pork, salads. So it was really fun, really hands-on. And just... you really get to express your creativity. Like if you have a suggestion for like a tool you want to use to like really benefit the process, you're free to use it. You can use whatever tool you wish. So far I've applied Excel, Tableau, We've also applied Google Analytics to improve our website and search engines. So it's a really great opportunity to like really use this as your canvas to build experience in whatever wish to specialize in.
Yeah, and also you get to learn a lot about marketing and statistics of how we go through everything and kind of collaborative, and all the team are really, the team that you are lead, are they're very incredible, and they are so gifted and give back and so on. So you talk about 184 meal that we serve just right there, people sitting along. But on top of that, we execute things like 400 meal to the Texas pool, 200 meal to the senior citizen bedridden, and all of our community partners. So each and every month like that, we execute about 5,000 home cooked meals, not just only right there sitting down, but also our community. So bravo to you all. You guys doing well đó. Quý vị thấy không? Thật sự ra rất là nhiều người hỏi Quỳnh Châu á là tại sao mà có thể làm được cái này, làm được cái kia, làm được cái nọ, nhưng không phải vậy. Tại vì cái tánh Quỳnh Châu rất là thích học hỏi, cho nên đâm ra nhiều lúc có rất là nhiều mấy em có cơ hội mà mấy em không được có cái cơ hội để mà học hỏi hoặc là làm thêm hoặc bất cứ cái gì đó, thì Quỳnh Châu lại rất là muốn cho mấy em có cơ hội để mà học hỏi nhiều hơn. Cho nên nếu mà quý vị nào đang nghe chương trình mà nói là thôi bây giờ con của mình phải cần con mình đi học bác sĩ hoặc kỹ sư hoặc là cái gì đó, trong cái, you know, luật sư vân vân, nhưng mà quý vị không biết là tất cả mấy cái người mà như Eric đó, data analytic á, rất là cần. Hiện tại bây giờ trong cái đó là một cái ngành mà rất là giỏi. Là data analytic là cái gì? Data analytic là mấy cái người mà làm về trong cái những cái software để mà build tất cả cái data, build tất cả một cái cần thiết mình cần. Giống như Eric nói vậy đó, tại sao mà cỏ mình nó cháy bây giờ hoặc là nó mọc lên ngày mai hoặc là vân vân, thì mình phải cần biết là tại sao. Tại vì mình thiếu nước, thiếu phân, hoặc là tại vì mùa nắng quá hoặc là mùa mưa quá, vân vân. Thì tất cả mọi cái thứ này mình làm nó đều phải có data. Nếu mà mình không có data thì mình sẽ không có cái sự sống. Cho nên that's why Quỳnh Châu muốn cho Eric đến đây để mà chia sẻ cho quý vị về cái ngành nghề mà data analytic á, là một cái ngành mà rất là cần thiết ngày hôm nay. Và quý vị biết không, sau đây nữa là mình sẽ có AI là robot đó quý vị, là artificial intelligence. Cho nên mình phải cần tiến bộ hơn và mình phải cần cấp tiến hơn để mình hiểu biết thêm cái cuộc sống và cuộc đời. Giống như là chị nói cho Nam Phương biết không, cái hồi đó giống như chị nói là mấy đứa con á, mà nó không nghe lời á, là chị lấy roi chị đánh nó. Phải không? Chị lấy dây nịt chị đánh nó. Trời ác dễ sợ mẹ nào mà đánh con với dây nịt. Bây giờ mình nói mình đánh con với dây nịt, người ta cười mình chết luôn á. Phải không? Cho nên bây giờ là Quỳnh Châu phải ngó lại con. Quỳnh Châu nói, ô con ơi, trời thật sự mẹ rất là xin lỗi, mẹ không có suy nghĩ được là như vậy. Nó nói mẹ đâu phải là mẹ cái lỗi của mẹ đâu. Tại cái thời đó của mẹ, mẹ học hỏi cái kiểu cách nó như vậy. Nếu mà con sai thì mình phải đánh bằng roi, bằng nịt hoặc là này kia vậy đó. Còn bây giờ cái thời của tụi con là phải ăn nói nhỏ nhẹ với con cái. Nam Phương biết không? Hoặc là cho nên là cái gì cũng vậy, mình phải đi theo cái thời ngày hôm nay. I was sharing with our audience, Eric, it's all about what is today required. It's so important. In my generations, I share with our audience, when my children grow up and they didn't listen, I will spank them. Or I would take a belt and I spank their booty. I'm like, no, that you don't do that, and so on. Well, in this day and age, it's time change. So we need to change and we need to adapt. The same thing with data analytic, the way that you are, you know, and the way that AI and robot has taken place in this day. So share a little bit about work-life balance that you able to do from your study at the university, study at Source of Hope, implementations, giving back, and staying home, getting to eat. What does work-life balance look like for Eric?
Of course. So it's going to be very different for everyone. So you can use like my experience as a blueprint, but the biggest advice I would give to people out there is go with what works best for you, what makes you happy each and every day that passes. So currently right now, I'm taking 5 classes at the university. I'm going to school every Tuesday to Thursday, and then I'm going to internship Monday, Friday, and then I also work part-time at a senior living home Sunday and Monday. So really, Saturday is like a day for me to debrief, you know, relax. And even though I'm here today, I feel pretty relaxed, and I feel great today too.
Yeah.
So it's important to like get plenty of sleep, plenty of like good food, healthy food, eating like plenty of protein. And then every night I like to like work out my arms too. I'm trying to get muscle on the bone from my arms too. And really just I also like, I would say the biggest thing that really helped me is getting ahead in my classes and getting ahead in my work. Because you can, yes, you can like go with this the pace that the school gives you, but it's a lot better if you do it by yourself and get things done by yourself, because it'll really make you stand out and put you on top, which is something I've learned early on, actually, preparing for AP statistics back in high school. And then now I'm preparing for even bigger and better things in life.
Yeah. And then don't forget, you love golf. So you do play golf sometimes.
Uh-huh, yes. It's been a little bit hot here in Dallas, but when the weather gets like 70 or 80, I'll mm-hmm. be out there weekly. I would say weekly, yeah.
Yes. Mm-hmm. And wouldn't you say that QC is pretty hard with all our students when it comes to holistic health and wellness, food and eating? I'm pounding you guys nonstop.
Yes, yes. You're not afraid to tell it like it is, which yeah. is what I like. I think it's important that people hear those concerns and those constructive criticisms if they want to do better.
That's right. Food and everything is so important. So that is the show for today. Nam Phuong, what do you think about relationship with computer and AI and artificial intelligence and data? What do you think about that today, the show?
Dạ, cái này phải nói tới là nó rất rất là rộng rãi đó chị.
Quan trọng lắm.
Tại vì cái cuộc sống, cái đời sống của mình á, bây giờ là mình connect vô những cái gọi là computer, phone, rồi tablet, iPad, rồi nhiều khi đồng hồ cũng phải đeo Apple Watch nữa. Có nhiều người thì càng ngày cái technology nó càng nhiều thì có nhiều người là họ coi như là họ bị nghiện luôn rồi đó. Nếu như mà chị Quỳnh Châu mà mất đi cái phone hay là làm cái gì đó mà thiếu cái gì đó, chị có khó chịu không? Chứ Nam Phương thấy nãy giờ là 3-4 cái điện thoại là rọi vô mặt lắm.
Đó đúng rồi, cho nên là mình phải chạy theo cái đời sống của ngày hôm nay nó như thế đó đó, quý vị biết không?
Yeah.
Nhưng mà không có cần thiết, bất cứ cái gì cũng vậy hết đó. Quỳnh Châu cũng nào cũng chia sẻ cho tất cả các bạn sinh viên, Quỳnh Châu nói là không có gì bằng mình ăn uống đầy đủ và sức sống và cái sự healthy, ăn trái cây, rau cải. Mấy em đi đến văn phòng là không được đem chip, không được đem cookie, không được đem kẹo, không được đem cái này kia nọ, tại vì Quỳnh Châu không có cho phép. Tại vì ăn mấy cái đó là nó lừ đừ, cho nên học hành không có được, sợ ngủ gục ở trong lớp, cho nên Quỳnh Châu không cho. Cho nên mấy đứa nó cũng nói là ô, cô Quỳnh Châu thật sự khó thiệt, you know. Nhưng mà thật sự ra cái sức sống và cái suy nghĩ, tất cả các em mà được vào trong cái lớp của Quỳnh Châu đó thì mấy em rất là khỏe nè, đẹp trai rồi đẹp gái, rồi ăn uống thoải mái và có rất là nhiều cái tinh thần để mà làm việc, đi học. Cho nên nếu mà các bạn đang nghe cái chương trình như thế này đó mà có suy nghĩ về làm sao mình có thể có work-life balance đó, thì phải nên suy nghĩ bằng mình phải ăn uống healthy, thì cái đó mới là good. Eric, I love that you come on the show today. I want you to be on our SBTN Texas doing the film, sharing the same thing like this, so all our nationwide people can hear about your thought and your view. Myself personally, I'm very, very proud of the journey that you have been on with the Source of Hope, of how you grow and how you are taking a lot of initiative when we share with you different things. You take it on yourself, you learn. So keep up a great work, young man, because I think you will go really, really far, you know, trying to get ahead with your homework and your schoolwork and keep work-life balance like that. Are there anything else you want to share before we get off the air today?
Like I said, it's all about getting ahead and really taking control of your future, because if anything, no one else is going to do it but yourself. So definitely take it into your own hands, and just don't overload yourself. I know I made that mistake in the past a couple of times by overloading myself. Definitely don't do it. Find what works best for you, what makes you happy, and roll with it.
That's right.
Yeah, yeah, đúng rồi. Mình phải biết được rằng là mình phải làm cái gì mà làm vừa phải với cái mức của mình thôi.
Đúng
Nếu
rồi.
Như mà mình ôm tồn nhiều quá, mình làm nhiều quá là mình sẽ không có handle nổi, thì cái cơ thể của mình như dễ đâm ra stress, mệt mỏi, rồi đầu óc mình không tỉnh táo nữa.
Đúng
thì
rồi.
Nó sẽ gây ra nhiều cái chứng bệnh lắm. Cho nên mình làm cái gì mà mình cảm thấy nó vừa, nó cân bằng với cái cuộc sống của mình.
Ừ, đúng rồi. Cho nên đó là một cái chương trình của The Quỳnh Châu Show. Cho nên quý vị biết không, rất là ngạc nhiên. All the time, surprise. Kisi will have all different kind of show all the time like this for you all. Thank you so much for tuning in the QC show today. And if you have any questions, feel free to text one of our team, 469-969-0244. And don't forget to come and serve alongside with us at The Source of Hope. Check out our website, www.thesourceofhope.org, and Stone International Wellness Center. Next time, I would love to see you all, and stay tuned so you can see Eric on SBTN Texas.
Thank you Eric rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều đã dắt Eric tới đài radio để mà vừa live ở trên Facebook.
Đúng rồi, vừa live xong.
Ngày hôm nay chị Quỳnh Châu có dắt Eric đi trung thu không? Ở trên chùa Hưng Đạo, nghe nói trung thu lớn.
Lớn lắm. Đúng rồi đó, Eric tội lắm. Tại vì bởi vì không có có cơ hội đi vòng trong cộng đồng người Việt Nam mình rất nhiều. Cho nên Quỳnh Châu
chị Quỳnh Châu dắt Eric đi chùa Hưng Đạo chiều nay đi chị.
Ok.
Trung thu.
Dạ, chúc quý vị và Nam Phương một buổi thứ bảy tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ và ăn mừng lễ Trung thu nhé.
Dạ,
vâng. Happy Moon Festival, Eric.
Happy Moon Festival. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa rồi à.